Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Liên Thành Quyết Phần 17.
Dạng Khuê dâng lời trở về phòng. Dạng Chấn Sơn bước ra ngoài sảnh lớn tiếng gọi đầy tớ thắp đèn. Chốc lát trước sảnh sau sảnh đều rậm rịch tiếng người. Đám đệ tử và đầy tớ đều kéo đến. Thích Phương biết chỉ còn chốc lát nữa sẽ có người đi qua cửa sổ. Hơi do dự một chút rồi lách người bước vào phòng Dạng Chấn Sơn, dán tấm rèm che giường rồi chui xuống gầm giường. Tấm rèm dài tận đất. Nếu không có người cố ý dán lên thì quyết không có ai phát hiện được tung tích cô. Cô nằm ngang dưới gầm giường, lát sau có ánh sáng lọt qua tấm rèm, có người thắp đèn đem vào đặt trong phòng. Cô thấy đôi chân của Dạng Chấn Sơn bước vào. Đôi chân ấy đến bên cái ghế kêu lên nhẹ nhẹ, là Chấn Sơn đã ngồi xuống. Lại nghe lão gọi người đầy tớ đóng cửa phòng. Nghe tiếng đại sư huynh Lỗ Khôn nói từ ngoài phòng:
Sư phụ, chúng con đều đã đến rồi, chờ sư phụ sai khiến.
Dạng Chấn Sơn nói:
Tốt lắm, con hãy vào đây trước đi.
Thích Phương thấy cửa phòng mở ra, đôi chân của Lỗ Khôn bước vào, cửa phòng lại đóng vào. Dạng Chấn Sơn nói:
Có kẻ địch đến tìm chúng ta, con biết không?
Lỗ Khôn nói:
Là ai vậy? Đệ tử không biết. Người này đóng vai một thầy lang bán thuốc, hôm nay đến nhà ta.
Thích Phương nhủ bụng: Lẽ nào ông ấy biết vị lang trung đó là ai? Người ấy rốt cuộc là ai? Lỗ Khôn nói:
Đệ tử có nghe Ngô sư đệ nói, sư phụ, kẻ địch đó là ai?
Người này cải trang, ta không tận mắt nhìn thấy, chưa đoán ra được. Sớm mai con đến vùng phía bắc thành dò la cho kỹ. Bây giờ con ra trước đi, đợi ta còn có việc sai bảo.
Lỗ Khôn dâng lệnh đi ra. Dạng Chấn Sơn lại gọi đệ tử thứ tư Tôn Quân, đệ tử thứ năm Bốc Diên vào, nói chuyện cũng giống như vậy. Kêu Tôn Quân đến phía nam thành điều tra, Bốc Diên đến phía đông thám thính. Khi dặn Bốc Diên lại thuận miệng thêm một câu:
Để Ngô Khảm đi thám thính phía tây thành, Phùng Thản và Thẩm Thành tiếp ứng báo tin. Dạng sư ca của con vết thương chưa lành, không thể đi được.
Bốc Diên nói:
Dạ, Dạng sư ca còn phải nghỉ ngơi nhiều.
Rồi Bốc Diên, Tôn Quân mở cửa bước ra. Thích Phương biết rằng tất cả những lời ấy đều là cố ý nói cho Ngô Khảm nghe, khiến hắn khỏi sinh nghi. Lại nghe Dạng Chấn Sơn nói:
Ngô Khảm vào đây.
Giọng nói giống như khi gọi bọn Lỗ Khôn, không nghiêm khắc hơn, cũng không đặc biệt dịu dàng. Thích Phương thấy cửa phòng lại mở. Khi chân phải của Ngô Khảm bước tới thềm có chút ngần ngừ, nhưng cuối cùng cũng bước vào. Đôi chân bước tới trước Dạng Chấn Sơn mấy bước rồi dừng lại. Thích Phương thấy trường bào của hắn run run, biết hắn sợ hãi đang run rẩy. Nghe Dạng Chấn Sơn nói:
Có kẻ địch tìm đến chúng ta, con đã biết chưa?
Ngô Khảm nói:
Đệ tử ở ngoài cửa nghe sư phụ nói là tên thầy lang bán thuốc. Người này là do đệ tử gọi đến khám bệnh cho Dạng sư ca. Thật không ngờ lại là kẻ địch, xin sư phụ tha thứ.
Dạng Chấn Sơn nói:
Người ấy cải trang, con không nhận ra cũng không trách con được. Sớm mai con đến phía tây thành thám thính, nếu thấy hắn thì chú ý quan sát động tĩnh của hắn.
Ngô Cảm thưa:
Dạ.
Đột nhiên hai chân Dạng Chấn Sơn động đậy, lão đứng phắt dậy. Thích Phương không kìm được thò tay vén một góc rèm nhìn ra ngoài. Mới nhìn một cái, cô sợ hãi thất sắc, suýt kêu thét lên. Hai tay Dạng Chấn Sơn đã bóp chặt yết hầu Ngô Khảm. Ngô Khảm sử kình cố bóp chặt hai tay Dạng Chấn Sơn, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Đôi mắt Ngô Khảm lồi ra như mắt cá vàng, mỗi lúc một to. Hai mu bàn tay của Dạng Chấn Sơn bị móng tay của Ngô Khảm cào xước thành mấy vệt máu. Nhưng lão vẫn bóp chặt cổ họng Ngô Khảm, mỗi lúc một chặt. Ngô Khảm không kêu được một tiếng, thân hình hắn giãy giãy, lát sau hai tay từ từ buông xuống. Thích Phương thấy lưỡi hắn thè ra trông rất dễ sợ, cô cực kỳ kinh hãi. Ngô Khảm không hề nhúc nhích. Dạng Chấn Sơn buông tay, đặt hắn xuống ghế, cầm lấy hai miếng bông đã tẩm nước sẵn, đặt lên mũi và miệng y. Làm như vậy, hắn không thể thở được nữa, cũng không cách gì tỉnh lại được. Trái tim Thích Phương đập loạn lên. Cô thầm nghĩ, lão già đã nói nhà này là thế gia ở Kinh Châu, không thể tùy tiện giết người. Phụ thân của Ngô Khảm nghe nói là thân sĩ ở xứ này, quyết không thể bỏ qua. Như vậy thì to chuyện rồi đây. Chính vào lúc ấy, bỗng nghe Dạng Trấn Sơn lớn tiếng quát,
việc ngươi làm mau tự thú nhận đi, lẽ nào còn để ta phải ra tay.
Thích Phương giật thót người, thì ra lão già nhìn thấy mình rồi. Nhưng trong lòng lại không cảm thấy sợ, mà lại cảm thấy nhẹ đi. Chết dưới tay lão cũng được, mình đã không muốn sống nữa. Đang định chui ra, bỗng nghe thấy Ngô Khảm nói,
sư phụ, sư phụ, nói đệ tử thu nhận cái gì?
Thích Phương lại giật bắn mình, sao Ngô Khảm lại nói được? Lẽ nào hắn sống lại? Nhưng rõ ràng là không phải. Hắn tựa nghiêng người trên ghế, không hề nhúc nhích. Từ dưới gầm giường nhìn lên, thấy miệng Dạng Chấn Sơn đang mấp máy. Sao? Là lão cha nói, không phải là Ngô Khảm nói. Sao lại rõ ràng là giọng của Ngô Khảm? Lại nghe Dạng Chấn Sơn lớn tiếng quát.
Thú nhận cái gì à? Ngô Khảm, người to gan thật, nội ứng ngoại hợp, cố kết với phỉ đồ, muốn gây nên một vụ án lớn ở thành Kinh Châu này à?
Sư phụ, đệ tử gây án gì?
Lần này thì Thích Phương thấy rõ ràng, đúng là Dạng Chấn Sơn đang bắt chước giọng nói của Ngô Khảm. Khó là ở chỗ lão bắt chước rất giống. Lão già có bản lĩnh bắt chước giọng của người khác tài thật, trước nay mình không biết. Ông ấy học bắt chước giọng Ngô Khảm, nói lớn như vậy với dụng ý gì? Cô mơ hồ nghĩ đến một việc, nhưng ý nghĩ còn mông lung chưa rõ. Có điều trong lòng có một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Lại nghe Dạng Chấn Sơn nói,
ngươi tưởng là ta không biết phải không? Ngươi dẫn tên thầy lang bán thuốc đến thành Kinh Châu, người này kỳ thực là tên cướp biển Ngô Khảm. Ngươi và hắn cấu kết muốn xông vào.
Sư phụ, xông vào đâu?
Định xông vào công quán của Lân Tri Phủ, trộm một số công văn bí mật, phải không Ngô Khảm? Ngươi còn định chống chế.
Sư phụ, sư phụ làm sao mà biết được? Sư phụ, xin sư phụ niệm tình đệ tử luôn hiếu thuận, tha cho con một lần, đệ tử không dám nữa.
Một chuyện lớn như vậy đâu có thể tùy tiện.
Thích Phương phát hiện ra Dạng Chấn Sơn học bắt chước giọng nói của Ngô Khảm thực ra không giống lắm, chỉ là đè cổ họng xuống, nói ra rất lúng úng, câu nào cũng gọi sư phụ, đồng thời không ngừng tự xưng đệ tử. Người ngoài nghe thấy tất sẽ cho là Ngô Khảm đang nói. Huống hồ mọi người đều thấy Ngô Khảm vào phòng, nghe thấy hắn và Dạng Chấn Sơn nói chuyện đến khi tiếp tục nói. Giọng tuy không giống lắm, nhưng ngoài Ngô Khảm ra thì còn ai vào đó nữa? Lại thêm trong lời của Dạng Chấn Sơn cứ liên tiếp gọi tên Ngô Khảm. Chỉ thấy Dạng Chấn Sơn nhẹ nhàng nhấc thi thể Ngô Khảm lên, chậm chậm gập lưng hắn lại, tay trái vén tấm rèm ra. Thích Phương sợ đến nỗi trái tim cơ hồ ngừng đập. Lão gia chắc chắn là đã phát hiện ra mình rồi, lần này ông ta sẽ bóp chết mình. Dưới ánh đèn chập chờn, chỉ thấy một cái đầu chui vào gầm giường, mắt trợn ngược, thật giống đầu cá vàng chết. Thích Phương liền nép mình vào giường chỗ, nhưng thi thể Ngô Khảm không ngừng tiến sâu vào, đụng đến chân cô, lại đụng đến hông cô. Lại nghe thấy tiếng Dạng Chấn Sơn ngồi lên ghế, nghiêm giọng quát,
Ngô Khảm, ngươi còn không quỳ xuống, ta trói ngươi dẫn đến gặp Lăng Tri Phủ, tha hay không là việc của ông ấy, ta không thể quyết định được.
Sư phụ thật không thể tha cho đệ tử sao?
Vậy một tên đệ tử như ngươi, họ Dạng ta đã bị ngươi làm mất mặt rồi, ta còn có thể tha cho ngươi được sao?
Thích Phương nhìn qua khe hở tấm rèm, thấy Dạng Chấn Sơn rút từ bên hông ra một thanh chủy thủ, nhẹ nhẹ cắm vào ngực mình. Ngực lão rõ ràng là có che một tấm gỗ mềm, bùn nhão, bánh mì hay gì đó sau áo. Chủy thủ đâm vào thì cắm phập vào trong những thứ đó. Thích Phương mới hơi hiểu ra thì lại nghe Dạng Chấn Sơn lớn tiếng,
Ngô Khảm, sao ngươi còn chưa quỳ xuống?
Rồi lại nén hơi trong họng bắt chước giọng Ngô Khảm nói,
sư phụ, đây là sư phụ ép con, không thể trách đệ tử được.
Dạn Chấn Sơn kêu to một tiếng, phóng một cước đá bật cửa sổ kêu lên:
Tiểu tặc, người dám hành hung!
Chỉ nghe bình một tiếng, có người đập toang cửa phòng. Dạn Khuê xông vào trước hết, y biết lúc nào thì phải phá cửa xông vào. Mấy người Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên cũng vào theo. Dạn Chấn Sơn đè chặt ngực, máu chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay, chắc trong tay lão cầm một bình nước đỏ. Lão lảo đảo chỉ ra cửa sổ kêu lên:
Ngô Khảm, cái tên khốn này đâm ta một đau, đào tẩu rồi, mau mau đuổi theo!
Nói xong, thân người loạn choạng ngã xuống giường. Dạn Khuê kinh hãi kêu lên:
Cha bị thương rồi sao?
Năm người Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên, Phùng Thản, Thẩm Thành, kẻ trước người sau nhảy qua cửa sổ, kêu réo inh ỏi đuổi theo. Trước phủ sau phủ, có rất nhiều người đều kêu gào ầm ĩ cả lên. Thích Phương phục dưới gầm giường, cảm thấy thi thể Ngô Khảm mỗi lúc một lạnh. Cô cực kỳ kinh hãi nhưng không dám nhúc nhích. Lão gia nằm trên giường, chồng đứng trước giường, nghe Dạn Chấn Sơn hỏi khẽ:
Có ai nghi ngờ gì không?
Dạn Khuê đáp:
Không cha, cha giả vờ thật giống, y như dạo giết Thích Trường Phát không một chút sơ hở.
Y như dạo giết Thích Trường Phát không một chút sơ hở. Câu nói ấy như một nhát chủy thủ đâm thẳng vào trái tim Thích Phương. Cô vốn đã mơ hồ nghĩ đến cái việc cực kỳ đáng sợ đó, nhưng cô quyết không tin. Lão gia luôn đối xử với mình rất hiền từ tử tế, chồng từ trước đến nay ân cần dịu dàng, sao lại giết cha mình? Nhưng lần này cô tận mắt nhìn thấy họ bố trí một cái bẫy thật xảo diệu để giết Ngô Khảm. Ngày ấy cô đứng ngoài thư phòng nghe phụ thân và Dạn Chấn Sơn tranh cãi, thấy Dạn Chấn Sơn bị phụ thân đâm một đao, thấy phụ thân vượt cửa sổ đào tẩu, rõ ràng đó cũng là cái bẫy do Dạn Chấn Sơn bố trí, một kiểu một loại. Lúc ấy phụ thân đã bị lão hại chết rồi. Lão bắt chước giọng của phụ thân, thảo nào tiếng nói của phụ thân lúc ấy cứ lúng búng, rất khác với lúc thường. Nếu không có lúc này, ma quỷ đưa đẩy thế nào mà cô phải nấp dưới gầm giường, tận mắt thấy tấn thảm kịch này, thì làm sao có thể đoán ra được. Lại nghe Dạn Khuê nói:
Còn có tiện nhân đó thì sao? Chúng ta làm sao có thể tha cho nó được?
Dạn Chấn Sơn nói:
Từ từ rồi xử nó cũng được. Việc đó cần phải làm sao cho người không biết quỷ không hay, để khỏi làm bại hoại môn phong nhà họ Dạn, ô uế mất thanh danh của cha con ta.
Dạn Khuê nói:
Dạ, cha nghĩ thật là chu đáo.
Ôi dạ. Dạn Chấn Sơn hỏi:
Sao vậy?
Dạn Khuê nói:
Vết thương trên mu bàn tay con lại đau rồi.
Dạn Chấn Sơn thở dài một tiếng. Lão tuy mưu kế đa đoan, nhưng với việc này thì cũng đành bó tay. Thích Phương chậm chậm thò tay mò vào trong túi Ngô Khảm. Chiếc bình sứ nhỏ lạnh toát đang ở trong túi áo hắn. Cô lấy ra đặt vào túi mình, trong lòng đau khổ. Tam ca, Tam ca, Quỳnh chỉ nghe được nửa câu chuyện mà hiểu lầm muội với thằng giặc này có điều ám muội. Quỳnh không muốn nghe cho rõ, vì vậy cũng không nghe được rằng cái bình thuốc giải này ở trong tay hắn. Phụ thân của huynh đã giết hắn, chẳng cần khó khăn gì cũng lấy được bình thuốc giải. Nhưng thật ra là các người không biết được. Bọn mấy người Lỗ Khôn đuổi bắt Ngô Khảm không được, lục tục quay về, đến trước giường Dạn Chấn Sơn thăm hỏi. Dạn Chấn Sơn để lộ ngực, những băng giải từ cổ vòng qua trước ngực, vòng ra sau lưng, lại vòng lên cổ. Lần này sư phụ bị thương không nặng như lần trước, võ công của Ngô Khảm không bằng sư thúc Thích Trường Phát. Nhát đao này đâm không sâu, không có gì đáng ngại. Các đệ tử đều yên tâm, người nào cũng chửi Ngô Khảm vong ân phụ nghĩa, đều nói ngày mai phải đến nhà phụ thân hắn thanh toán, xin sư phụ bảo trọng. Rồi mọi người lui ra. Dạn Khuê ngồi trước giường chăm sóc cha. Thích Phương chỉ muốn tìm cơ hội đào tẩu. cô phải ở bên xác chết của Ngô Khảm, chán ghét vô kể, lại sợ cha con họ Dạng phát hiện có điều nghĩ không ra cách đào tẩu. Dạng Chấn Sơn nói:
"Chúng ta trước hết phải xử lý cái xác chết, đừng để lộ."
Dạng Khuê nói:
"Hay là lại làm như cách làm đối với Thích Trường Phát?"
Dạng Chấn Sơn mỉm cười trầm ngâm nói:
"Vẫn là cách cũ."
Thích Phương rơi nước mắt: "Họ đã đối phó với phụ thân mình như thế nào?" Dạng Khuê nói:
"Lại xây vào trong tường à? Cha ngủ ở đây e không tốt lắm."
Dạng Chấn Sơn nói:
"Cha tạm chuyển đến ở với con, chỉ sợ còn có chuyện phiền toái. Người ta sao lại dễ dàng đem kiếm phổ trao vào tay chúng ta? Hai cha con ta cần phải hợp lực đối phó, tương lai phát đại tài, còn lo gì không có chỗ ở."
Thích Phương nghe đến chữ xây, chợt như có một tia chớp lóe qua đầu, lập tức hiểu rõ. Họ đã đem thi thể cha xây vào trong tường, giấu xác chết, xóa tung tích. Thảo nào cha đã đi không bao giờ trở lại, không có tin tức gì cả. Thảo nào lão gia... Không phải lão gia. Thảo nào cái lão gian tặc Dạng Chấn Sơn cứ nửa đêm giờ tí lại dậy xây tường. Lão làm việc xấu xa, trong lòng bất an, bị bệnh mộng du, trong giấc ngủ cũng dậy xây tường. Lão gian tặc này mà cũng bất an trong lòng sao? Điều này cũng lạ. Không phải là lòng lão cảm thấy bất an, lão hết sức đắc ý với cái việc xây tường đó. Ngay cả trong giấc ngủ cũng cứ phải lần này lượt khác. Vừa nãy lão xây tường trong mộng chẳng phải là cứ luôn mỉm cười đó sao? Chỉ nghe thấy Dạng Khuê nói:
"Cha, rốt cuộc là kiếm phổ này có chỗ nào hay? Cha cứ bảo là chúng ta sắp phát đại tài, sắp giàu to, có thể giàu nhất thiên hạ. Lẽ nào đây không phải là bí quyết võ công mà là vàng bạc của cải?"
Dạng Chấn Sơn nói:
"Đương nhiên không phải là bí quyết võ công, nhưng điều viết trong kiếm phổ là chỉ nơi giấu một kho báu. Cái lão Mai Niệm Sinh đó mở heo bột mất trái tim, định đem kiếm phổ này truyền cho người ngoài. Cái lão đáng chết. Huệ Nhi, mau mau lấy kiếm phổ ra đi."
Dạng Khuê hơi tần ngần rút cuốn sách từ trong người ra. Thì ra sau khi Thích Phương giấu quyển sách vào trong bụng cái quạt thóc, Dạng Khuê đã lén theo lấy đi. Dạng Chấn Sơn nhìn con trai một cái, cầm lấy cuốn sách dở từng trang ra. Bộ đường thi này những trang gần bìa đều bị ngấm nước máu chưa khô, còn những trang giữa thì chưa bị ướt. Dạng Chấn Sơn hạ giọng nói:
"Cha con ta có giữ được kiếm phổ này không thật khó nói. Trước hết chúng ta phải tra cho rõ những điều ảo bí trong sách. Lỡ có bị người ta cướp mất cũng không sao. Con cầm cây bút tới đây, ghi lại cẩn thận. Chiều thứ nhất của Liên Thành Kiếm Pháp là ở trong bài thơ Xuân Quy của Đỗ Phủ."
Lão thấm nước miếng vào ngón tay, làm ướt một bên bài thơ Xuân Quy của Đỗ Phủ, khẽ kêu lên một tiếng vui mừng:
"Là chữ thứ tư, đúng, Đài Kinh Lâm Giang Trúc. Chữ thứ tư là chữ gian, con ghi đi. Chiều thứ hai vẫn là thơ Đỗ Phủ, ở bài Trùng Kinh Chiêu Lăng."
Lão lại thấm nước miếng vào ngón tay, làm ướt một bên trang sách.
"Ồ, là chữ thứ 51
Lão cứ đếm từng chữ từng chữ:
5, 10, 15, 20 Lăng tẩm bàn không khúc, hùng bi thủ thúy di.
Chữ thứ 51 là chữ lăng, gian lăng, gian lăng, diệu cực, hay quá. Thì ra quả nhiên là ở Kinh Châu. Dạng Khuê nói:
Cha nói nhỏ một chút thôi.
Dạng Chấn Sơn tủm tỉm cười nói:
Không thể đắc ý dông hình. Huệ Nhi, tâm quyết một đời của cha vậy là không phí hoài. Bí mật lớn này rốt cuộc đã được chúng ta khám phá ra.
Đột nhiên lão gấp sách lại, vỗ đùi đánh đét, hạ giọng nói:
"Vì sao kẻ địch lại đưa kiếm phổ này vào tay cha? Cha hiểu rõ rồi.
Là vì duyên cớ gì? Con nghĩ mãi không ra."
"Kẻ địch được kiếm phổ, không tìm ra được bí mật trong đó thì có tác dụng gì? Liên Thành kiếm pháp của chúng ta, tên gọi mỗi chiêu đều là một câu thơ đường. Người của môn phái khác, dù võ công có như trời đi nữa cũng không thể nào biết được. Trên thế giới này chỉ có cha và Ngôn Đặc Bình mới biết chiêu thứ nhất là câu thơ nào, chiêu thứ hai lại là câu thơ nào. Vậy mới biết chữ thứ nhất phải tìm trong bài thơ Xuân Quy, chữ thứ hai phải tìm trong bài thơ Trung Kinh Chiêu Lăng.
Tên gọi các chiêu của Liên Thành kiếm pháp này chẳng phải là cha đã dạy cho chúng con rồi sao?
Tên thì đúng, nhưng thứ tự thì rối loạn hết.
Dặn Khuê buồn bã.
Cha, đến con mà cha cũng không dạy kiếm pháp thật.
Dặn Chấn Sơn có vẻ bối rối nói.
Cha có 8 đệ tử, mọi người hôm sớm đều ở chung. Nếu chỉ dạy một mình con, họ nhất định cũng sẽ biết. Như vậy thì thật không hay.
Dạng Khuê hừ một tiếng nói.
Âm mưu của kẻ địch nhất định là thế này. Hắn biết dùng nước làm ướt trang giấy thì sẽ có dấu chữ hiện ra. Vì thế cố ý đưa kiếm phổ vào tay chúng ta, lại cố ý thấm ướt, khiến chúng ta tra ra bí mật nằm trong kiếm phổ, để chúng ta đi tìm kho báu. Hắn sẽ dùng cách cường đạo gặp kẻ cướp để cướp của chúng ta.
Dạng Chấn Sơn gật gù.
Đúng vậy, chúng ta mỗi bước đều phải đề phòng, chớ để cho bao nhiêu công khó của chúng ta đổ ra mà không lấy được kho báu, đến cả tính mạng cũng mất.
Lão lại thấm ướt ngón tay tìm chữ thứ ba, nói.
Chiều thứ ba là ở bài thơ Thánh Quả Tự của Sử Mặc. 33, chữ thứ 33. Hạ Phương Thành Quách Cận, Trung Khánh Tạp Sinh Ca. À, là chữ thành trong bài thơ này, Giang Lăng Thành. Đúng rồi, đúng rồi, còn nghi ngờ gì nữa? Sao ngứa dữ vậy?
Lão đưa tay phải gãi gãi lên mu bàn tay trái, cảm thấy tay phải cũng ngứa, lại đưa tay trái lên gãi gãi tay phải, rồi lại xem kiếm phổ, nói.
Chiều thứ tư này là chữ thứ 28. 5, 10, 15. Chữ thứ 28 là chữ Nam. Giang Lăng Thành Nam. Ngứa quá.
Lão cúi xuống nhìn bàn tay trái, thấy trên mu bàn tay có 3 ngấn mực, cảm thấy sợ sợ.
Hôm nay mình không viết chữ, sao trên mu bàn tay lại có vết mực đen?
Rồi cảm thấy hai mu bàn tay mỗi lúc một ngứa, nhìn bàn tay phải cũng có mấy ngấn mực ngang ngang dọc dọc. Dạng Khuê a lên một tiếng nói.
Cha, ở đâu ra vậy? Vết này giống như vết chết độc của Ngôn Đặc Bình cắn.
Dạng Chấn Sơn được lời Dạng Khuê nhắc, cảm thấy hai tay càng ngứa râm ran, nhịn không nổi đưa cả hai tay ra gãi cuống cuồng. Dạng Khuê kêu lên.
Đừng gãi, là móng tay của cha bị dính chất độc đó.
Dạng Chấn Sơn kêu tướng.
Trời ơi, quá là vậy thật.
Lão lập tức tỉnh ngộ.
Còn dâm phủ kia đem kiếm phổ ngâm vào trong nước máu, trong máu của con có độc chết. Cái thằng giặc Ngô Khảm kia không chịu chết cho yên, lại còn cao trên tay ta bao nhiêu là vết xước chảy máu. Độc chết ngắm vào vết xước, may mà không nhiều, xem ra cũng không ngại lắm. Sao mỗi lúc một đau vậy nè? Ui.
Lão không nhịn được trên rỉ. Dạng Khuê nói.
Cha trúng độc không nhiều, con đi lấy nước mưa cho cha rửa.
Dạng Chấn Sơn nói.
Phải rồi, nhanh lên.
Rồi lão lớn tiếng gọi.
Đau không, đem nước tới đây.
Dạng Khuê lông mày nhăn tít, nghĩ.
Cha sợ đến nỗi quảng cả lên. Đào Hồng đã bị cha đuổi rồi, bây giờ còn gọi bố ta.
Hắn cầm một cái chậu đồng rửa mặt, lấy một chậu nước mưa từ trong cái vại hứng ngoài thềm, bưng vào đặt lên bàn. Dạng Chấn Sơn vội đưa hai tay vào trong chậu nước lạnh, mát mẻ, bớt ngứa ngay. Nào ngờ độc rết trên tay Dạng Khuê gặp phải thuốc giải, máu đen chảy ra cũng là một chất kịch độc, độc tính còn ghê gớm hơn cả nọc độc của con rết kia. Mu bàn tay của Dạng Chấn Sơn bị Ngô Khảm cào thấu thịt, gặp phải chất kịch độc nên trúng độc còn sâu hơn cả Dạng Khuê. Hai tay lão ngâm vào trong chậu nước trong một lúc, một chậu nước đã biến thành đen như mực. Cha con họ Dạng nhìn nhau thất sắc. Dạng Chấn Sơn đưa hai bàn tay lên, không kìm được a lên một tiếng kêu thất thanh. Thấy hai bàn tay sưng tấy lên như hai quả cầu, Dạng Khuê nói:
Trời ơi, e là không được ngâm nước.
Dạng Chấn Sơn đau đớn điên cuồng mắng:
Ngươi đã biết là không được ngâm nước, sao còn múc nước đến? Chẳng phải là có ý hại ta sao?
Dạng Khuê cũng đau nhảy dựng lên:
Con vốn cũng không biết, chứ sao lại có ý hại cha?
Thích Phương ở dưới gầm giường nghe hai cha con cãi nhau, trong lòng cũng không biết là buồn bã hay vui mừng vì có cơ hội trả thù. Nghe Dạng Chấn Sơn kêu:
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Dạng Khuê nói:
Trên lầu con có một ít thuốc giảm đau, tuy không thể giải độc nhưng cũng có thể bớt đau một lúc, cha có cần bôi một chút không?
Dạng Chấn Sơn nói:
Được, 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 mau đem lại đây.
Có hiệu quả hay không con cũng không biết, e rằng càng bôi càng khó lành, rồi cha lại đá con nữa.
Còn chưa chịu đi à? Cha mày đẻ ra mày, có đá một đá thì đã làm sao? Đi mau, mau đi lấy lại đây.
Dạ.
Dạng Khuê quay mình bước đi, hai tay Dạng Chấn Sơn sưng dù lên, hai mu bàn tay đen sì, nhẵn bóng không có một nếp nhăn nào, như một cái bong bóng lợn thổi căng, mỗi lúc một căng phồng như sắp nổ ra. Lão gào lên:
Tao đi với mày, không, không thể chậm trễ được.
Lão nhét kiếm phổ vào trong áo, lao ra khỏi phòng, vượt lên trước Dạng Khuê. Thích Phương nghe tiếng hai người đã đi xa, vội từ dưới gầm giường bò ra, tần ngần: Đi đâu được bây giờ? Ngơ ngẩn như người mất hồn, không biết làm sao, chỉ cảm thấy đất trời mênh mang, chông chênh, mà mình thì không một chỗ an thân. Họ đã hại chết cha mình, thù này há không báo? Nhưng mối thù sâu từ bể này biết báo cách nào đây? Nói về võ công, cơ trí mình kém lão gia và tam ca quá xa. Huống hồ họ cho rằng mình có tư tình với Ngô Khảm, thấy mình là giết ngay, mình làm sao mà chống đỡ? Trước mắt chỉ có đi tìm Địch Sư Ca rồi sẽ tin, nhưng lại không biết quân ấy bây giờ đang ở đâu, còn không tâm thái, mình làm sao bỏ rơi con được? Vừa nghĩ đến con gái, cô lập tức co chân chạy về phía lầu, quyết bồng con gái chạy trốn rồi sẽ nghĩ cách báo thù sau. Trong lòng cô còn không hoàn toàn dám xác định cha con họ Dạng đã thực sự hại chết phụ thân cô. Dạng Chấn Sơn là kẻ lòng lang dạ sói, đó là điều chắc chắn. Nhưng còn Dạng Khuê, tình yêu đối với chồng thật khó mà quyết tuyệt. Cô chạy đến dưới lầu, nghe thấy tiếng Dạng Chấn Sơn quát tháo, nghĩ bụng: Kêu kiểu đó thì không tâm thái thức giấc mất. Nghĩ đến con phải kinh hãi, cô không còn quan tâm đến nguy hiểm của bản thân mình nữa, rón rén bước lên lầu, cẩn thận không để cầu thang phát ra tiếng động. Phòng ngủ nhỏ của không tâm thái ở ngay sau phòng của vợ chồng cô, chỉ cách một lớp gián mỏng. Thích Phương rón rén đi vào phòng nhỏ, ánh sáng bên phòng kia chiếu qua, cô thấy con gái mở mắt tròn xoe, đã tỉnh dậy từ lâu, mặt đầy vẻ sợ hãi. Vừa trông thấy mẹ, cái miệng nhỏ méo xệch rồi khóc gian lên. Thích Phương vội vàng nhảy tới, ôm nó vào lòng ra hiệu, kêu nó không được lên tiếng. Không tâm thái vừa rất thông minh, vừa biết nghe lời, lập tức im thình thích. Hai mẹ con ôm nhau nằm trên giường, nghe Dạng Chấn Sơn kêu toáng lên:
Không xong, không xong, thuốc giảm đau này càng bôi càng đau, cần phải tìm được thằng cha lang băm kia, dùng thuốc giải của hắn mới được.
Dạng Khuê nói:
Dạ, chỉ có thuốc giải đó mới trị được độc dược này. Đợi trời sáng, nói Lỗ Đại Ca và các anh em cùng đi tìm Lan Trung đó, vết thương trên tay con cũng đau lắm.
Dạng Chấn Sơn tức giận:
Làm sao mà chờ được đến sáng? Ui da, ui da, chịu không nổi nữa, ta chịu không nổi nữa rồi.
Bỗng chân lão bủng rủng, ngã phịch xuống, lăn lộn kêu gào:
Mau, mau lên, cầm lấy kiếm, chặt đứt đôi tay cho ta, mau chặt tay ta đi.
Nghe trong phòng tiếng đổ vỡ loảng xoảng, đồ đạc bị đập phá tanh bành, không tâm thái sợ quá ôm chặt lấy mẹ, mặt tái mét. Thích Phương đưa tay nhẹ nhẹ vuốt ve an ủi, nhưng không dám lên tiếng. Dạng Khuê cũng hết sức kinh hoảng nói:
Cha, cha, nhẫn nại một chút đi, tay của cha làm sao mà chém đi được, chúng ta mau tìm thuốc giải mới phải.
Dạng Chấn Sơn đau đớn không chịu nổi, quát:
Sao ngươi không chém đứt hai tay ta? À, ta biết rồi. Ngươi muốn ta chống chết để một mình nuốt chửng kiếm phổ, muốn một mình đi tìm kho báu.
Dạng Khuê nổi giận.
Cha đào tới mất trí rồi, mau lên giường ngủ một lát đi. Con không biết thứ tự các chiêu kiếm thì được kiếm phổ cũng có tác dụng gì.
Dạng Chấn Sơn không ngừng lăn lộn nói.
Người nói ta mất trí, ngươi cũng có lòng dạ bất lương. Ta đau muốn chết, muốn chết xé quách đi, không ai có được hết.
Bỗng mắt lão đỏ nọc lên, rút kiếm phổ từ trong người ra, đưa tay xé nát từng trang. Mười ngón tay của lão ngón nào cũng sưng phồng lên, to như củ cà rốt, động tác không linh hoạt được, nhưng vẫn xé được mấy trang. Dạng Khuê cả sợ kêu lên.
Đừng xé, đừng xé.
Rồi giơ tay đoạt lấy, hắn chụp được nửa quyển kiếm phổ. Dạng Chấn Sơn thì giữ chặt nửa kia, nắm chắc không buông. Kiếm phổ này đã bị ngâm trong nước máu chưa khô, mềm nhũn. Hai người giành giật một lúc đã toạc làm đôi. Dạng Khuê ngẩng người ra, Dạng Chấn Sơn vẫn xé. Dạng Khuê không cam lòng để cho kho báu đã tới tay bỗng hóa thành mây khói, vội đưa tay ra đẩy phụ thân. Hai người lăn lộn trên nền nhà tranh cướp, lăn lăn lộn lộn, khiến kiếm phổ càng rách tả tơi. Bỗng nghe thấy tiếng Dạng Khuê rú dài.
Ôi trời ơi, hỏng rồi, độc lại thấm vào vết thương của con. Ây da, đau quá.
Hai người lôi lôi kéo kéo, chất độc thấm vào vết thương trên tay Dạng Khuê. Khoảnh khắc mu bàn tay Dạng Khuê lại sưng dù lên, đau đến tận tim. Hắn bị thương đã lâu, sức chịu đựng rất yếu. Chất độc vừa thấm vào vết thương, theo máu đi lên, phát tác rất nhanh. Hai cha con lăn đi lăn lại, quay cuồng trên sàn lầu, gào rú thê thảm. Thích Phương nghe hồi lâu, rốt cuộc vợ chồng tình sâu, không thể không quan tâm, bèn đứng dậy, bước đến cửa lạnh lùng nói.
Sao vậy? Hai người đang làm gì?
Cha con họ Dạng thấy Thích Phương trong cơn đau đớn không còn lòng dạ nào mà tức giận nữa. Dạng Khuê kêu.
Phương muội, mau đi tìm vị lang trung kia, nhờ ông ta chế thuốc giải. Trời ơi, thật là đau quá, xin muội đó.
Thích Phương thấy hắn đau giả mồ hôi, lòng lại mềm đi, rút cái bình sứ ra nói.
Đây là thuốc giải.
Dạng Chấn Sơn và Dạng Khuê thấy cái bình sứ, cùng giãy giụa bò tới, cùng nói.
Hay quá, mau, mau bôi cho ta.
Thích Phương thấy ánh mắt Dạng Chấn Sơn hung dữ tham lam như dã thú, nghĩ nếu không nhân lúc ngặt nghèo này để tra thì làm sao biết rõ được chân tướng, bèn nói.
Khoan đã, ai động đậy một chút tôi sẽ ném giải dược qua cửa sổ, rơi vào ao nước, mọi người đều chết.
Nói rồi đẩy cánh cửa sổ mở ra, lại mở nắp bình, treo bình thuốc ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần buông tay một cái, chiếc bình sứ sẽ rơi vào nước, không còn tác dụng nữa. Cha con họ Dạng lập tức nằm im, nhìn nhau kinh sợ. Dạng Chấn Sơn bỗng nói.
Con dâu hiền, con đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ cho con đi theo Ngô Khảm cao chạy xa bay, quyết không ngăn cản. Ngoài ra còn cho con 1.000 lạng bạc để hai người sống lâu dài. Trời ơi, đau quá. Con đã có lòng dạ khác, Khuê Nhi cũng không giữ con được nữa. Con yên tâm mà đi.
Thích Phương nghĩ bụng,
người này thật là ti bỉ vô sĩ. Ngô Khảm rõ ràng là đã bị lão tự tay bóp chết, lại còn gạt người.
Dạng Khuê cũng nói.
Phương muội, huynh tôi không thể bỏ được muội, nhưng chẳng còn cách nào khác. Huynh hứa là không làm khó Ngô Khảm.
Thích Phương cười nhạt một tiếng nói.
Hai người tệ hại quá thể, lại còn có ý nghĩ ti bỉ như vậy. Tôi chỉ hỏi một câu, các người trả lời cho thật, tôi lập tức cho thuốc giải.
Dạng Chấn Sơn nói.
Được, được, hỏi mau đi. Trời.
Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến những mảnh giấy vụn bay lên như bươm bướm. Giấy vụn từ kiếm phổ bị xé, từng mảnh bay ra ngoài cửa sổ. Bỗng, một đôi bướm màu bay lên, chính là đôi bướm bằng giấy cô cắt năm nào, kẹp trong tập thơ. Hai con bướm giấy trao lượn trong phòng, rồi cũng bay qua cửa sổ. Thích Phương chua xót trong lòng, nhớ lại cảnh cùng vui vẻ bệnh dày với địch dân trong hang núi. Thế giới lúc bấy giờ tốt đẹp biết bao. trong trời đất không hề có chuyện thương tâm. Dặn Khuê dục giả:
"Mau hỏi đi, việc gì? Huynh không có gì là không nói đâu."
Thích Phương lặng người hỏi:
"Cha tôi đâu? Các người đã làm gì cha tôi?"
Dặn Chấn Sơn gượng cười:
"Con hỏi việc cha con, ta cũng không biết. Trời ơi, ta rất nhớ vị lão sư đệ. Sư huynh đệ là thành xuôi gia. Trời ơi, thật là hay."
Thích Phương sa sầm mặt nói:
"Lúc này mà còn nói những lời giả dối đó thì được ích gì? Cha ta đã bị ngươi hại chết phải không? Ngươi đã giết chết cha ta như giết Ngô Khảm phải không? Ngươi đã đem thi thể cha ta xây vào tường phải không?"
Thích Phương hỏi liền ba tiếng phải không. Cha con họ Dạng sợ hãi cùng cực. Không ngờ cô không những biết phụ thân của mình bị hại, đến cả việc Ngô Khảm bị giết cũng biết rồi. Dạng Khuê lắp bắp hỏi:
Sao muội biết?"
Hắn nói sao muội biết, tức là trực tiếp thừa nhận việc đó. Thích Phương trong lòng đau đớn, lửa giận bốc lên, muốn buông tay cho thuốc giải rơi vào bảy cái chung nước dưới cửa sổ. Dặn Khuê thấy tình thế nguy cấp, lấy thế muốn giọt lên chụp lấy. Dặn Chấn Sơn quát:
"Khuê Di, không được hấp tấp."
Lão biết trong tình thế này cướp đoạt thì hỏng việc. Bỗng cọt kẹt mấy tiếng, không tâm thấy chân Trần từ phòng nhỏ chạy ra kêu lên:
"Mẹ ơi, mẹ!"
Muốn nhào vào lòng Thích Phương. Dặn Khuê nảy linh cơ, chìa tay trái ra ngang giữa chừng ôm lấy con gái, tay phải móc cây chủy thủ ra chĩa vào thiên linh cái con bé, quát lên:
"Được, một nhà ta lớn bé hôm nay đều chết hết, ta giết không tập thể trước rồi hãy nói chuyện sau."
Thích Phương hốt hoảng vội kêu lên:
"Mau thả nó ra, liên can gì đến con bé?"
Dặn Khuê nghiêm giọng nói:
"Cả nhà không thể sống được, ta phải giết không tâm thái trước."
Mũi chủy thủ dưới trên đầu không tâm thái. Thích Phương nói:
"Không, không được."
Cô nhào tới cứu, chụp lấy cổ tay Dạng Khuê. Dạng Chấn Sơn tuy đang đào thấu xương, nhưng rốt cuộc lão vẫn là người từng trải. Thấy Thích Phương lao qua, bèn lấy cùi chỏ huýt lên, đánh mạnh vào hông cô, nhanh tay đoạt lấy cái bình sứ trong tay cô, vội vàng đổ thuốc lên mu bàn tay. Dạng Khuê cũng đưa tay ra lấy thuốc giải. Thích Phương giành lại được con gái, ôm chặt vào lòng. Dặn Chấn Sơn phóng chân đá cô ngã nhào, tiện tay cởi luôn dây lưng, trói chặt hai tay cô ra sau lưng, lại trói chặt cả hai chân. Không tâm thái gào lên:
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Dặn Chấn Sơn trở tay tát cho nó một cái, con bé ngất xỉu. Nhưng cái tát ấy làm tay lão bị động mạnh, lại kêu toáng lên:
"Ui da!"
Thuốc giải thật linh nghiệm. Hai người bôi thuốc, chỉ chốc lát, nước máu đã chảy ra, đau đớn giảm dần, biến thành tê ngứa. Lát sau tê ngứa cũng giảm, hai cha con yên tâm. Biết là đã lượm lại được cái mạng, thấy những mảnh giấy vẫn lất phất bay qua cửa sổ, hai người cùng kêu lên:
"Chết rồi!"
Nhào tới ngăn lại. Nhưng những mảnh giấy rách đã bết lại, quá nửa đã rơi vào những chum nước bên dưới cửa sổ, một ít nữa thì đang bay lả tả ngoài cửa sổ. Dặn Chấn Sơn kêu lên:
"Mau, mau, mau chụp lấy!"
Hai người lao xuống lầu, gắng hết sức chụp lấy những mảnh giấy vụn đang bay lả tả. Nhưng hàng ngàn mảnh giấy vụn, mảnh thì phất phơ bay ra ngoài tường bao, mảnh thì bị gió cuốn lên cao. Hai cha con lao đông nhào tây như điên cuồng, nhưng làm sao có thể nhặt nhạnh được những mảnh vụn? Làm sao có thể chấp được vô số mảnh vụn thành kiếm phổ? Dạng Chấn Sơn tuy bớt đau, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng ghê gớm. Khí giận hừng hực, lớn tiếng mắng nhiếc con trai:
"Cũng tại thằng tiểu tặc nhà ngươi, tranh đoạt với ta làm gì? Nếu ngươi không lôi kéo, kiếm phổ đâu có bị rách nát như vậy."
Dạng Khuê thở dài, không lao đi nhặt giấy vụn nữa, ngao ngán nói:
"Nếu con không ngăn lại, cha còn xé kiếm phổ nát bét hơn kìa."
Dặn Chấn Sơn nói:
"Khốn kiếp!"
Lão biết con trai nói đúng, nhưng vẫn cứ hò hét. Dặn Khuê nói:
"May là chúng ta đã biết chỗ đó là ở phía nam thành Giang Lăng. Thử tra lại trong bản kiếm phổ rách nát, chỉ cần dò ra một chút đầu mối nữa thì cũng có thể tìm ra."
Dặn Chấn Sơn bỗng hưng phấn lên nói:
"Không sai, nơi đó là ở Giang Lăng thành nam."
bỗng nghe ở bên ngoài tường có tiếng người khe khẽ nhắc lại:
Giang Lăng Thành Nam.
Cha con họ Dạng giật nảy mình, cùng nhảy ra đứng trên mặt tường. Nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bóng lưng hai người thấp thoáng chạy vào con hẻm nhỏ. Dạng Khuê quát:
Bốc Nhiên, Thẩm Thần, đứng lại!
Nhưng hai người không quay đầu cũng không đứng lại, chạy như bay. Dạng Chấn Sơn muốn nhảy xuống đuổi theo. Dạng Khuê nói:
Cha, trên lầu còn có, còn có con dâm phụ kia.
Dạng Chấn Sơn nghĩ lại, gật gật đầu. Hai cha con lại lên lầu, thấy bé không tâm thái đã tỉnh lại, ôm lấy mẹ khóc ròng. Thích Phương chân tay đã bị trói, đang an ủi con gái. Không tâm thái thấy ông nội và cha quay lại, hòa lên một tiếng khóc vang. Dạng Chấn Sơn đá vào mông con bé, mắng:
Lại khóc nữa, một nhát vào mổ bụng con ranh này.
Không tâm thái sợ tái mét mặt, im thình thích. Dạng Khuê hạ giọng nói:
Cha, con dâm phụ này biết hết mọi chuyện rồi, không thể để nó sống được, xử trí nó sau đây.
Dạng Chấn Sơn hơi trầm ngâm rồi nói:
Hai đứa ngoài tường vừa nãy con nhìn rõ là Bốc Viên và Thẩm Thành à. Đúng là hai đứa đó, không sai được. Chỉ sợ bí mật đã bị tiết lộ, chúng biết là ở phía nam thành Giang Lăng. Không nên chậm trễ, cần phải ra tay ngay. Còn dâm phụ này phải xử trí như cha nó.
Thích Phương đã sớm không quan tâm đến sự sống chết, chỉ còn không yên lòng về con gái. Cô nói: Tam ca, muội và huynh đã là vợ chồng, huynh giết muội cũng không sao. Sau khi muội chết, huynh hãy đối xử tốt chứ không tâm thái. Dạng Khuê nói:
Được.
Dạng Chấn Sơn hầm hầm:
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, há lại để lại hậu hoạn. Con bé này tranh mảnh tinh quái, việc hôm nay nó đều nhìn thấy hết, lấy gì đảm bảo nó không nói ra.
Dạng Khuê chậm chậm gật gật đầu. Hắn rất yêu con gái, nhưng lời của phụ thân cũng rất đúng. Nếu lưu lại hậu họa, cái mầm tai họa này tương lai sẽ gây hậu họa cực lớn. Thích Phương nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói:
Các người lòng lan dạ sói, Đến đứa con bé bỗng cũng không buông tha sao?
Dạng Chấn Sơn nói:
Chặn họng nó lại, đừng để nó kêu gào, làm cho cả thiên hạ đều biết hết.
Thích Phương nghĩ đến con gái khó toàn mạng, bỗng cất tiếng gào to:
Cứu với, cứu tôi với!
Trong đêm tĩnh mịch, hai tiếng kêu cứu mạng xé rách màn đêm vọng đi thật xa. Dạng Khuê nhảy phốc đến, đưa tay bịt miệng cô. Thích Phương vẫn gào to:
Cứu mạng, cứu mạng!
Nhưng miệng đã bị bịt, tiếng kêu tắt lại. Dạng Chấn Sơn xé một mảnh trên vạt trường bào của con trai đưa cho Dạng Khuê. Dạng Khuê liền nhét búi dẻ vào miệng Thích Phương. Dạng Chấn Sơn nói:
Đem nó chôn vào một chỗ với Thích Trường Phát, cho con cùng quyệt, tuyệt lắm.
Dạng Khuê gật đầu, ôm Thích Phương lên, mạnh chân chạy xuống lầu. Dạng Chấn Sơn ôm Không Tâm Thái. Bốn người đến thư phòng. Thích Phương nhìn bức tường trắng ở phía tây thư phòng nghĩ:
Cha mình bị lão tặc chôn vào trong bức tường kia sao?
Dạng Chấn Sơn nói:
Ta tới đụng tường, con đi kéo Ngô Khảm lại đây, cẩn thận, đừng để người ta nhìn thấy. Dạ.
Rồi Dạng Khuê chạy vào phòng Dạng Chấn Sơn. Dạng Chấn Sơn rút ngăn kéo, trong đó đầy những kích, dùi, lưỡi xẻng, các thứ dụng cụ đều đầy đủ. Lão lấy ra đặt bên chân tường, nhìn bức tường trắng, hai tay đo đo, quay đầu nhìn Thích Phương một cái, mặt lộ vẻ đắc ý. Thích Phương lạnh buốt. Dạng Chấn Sơn cầm cái đột sắt và cái tròn, ngắm kỹ vị trí trên bức tường, nhằm vào kẽ giữa hai hàng gạch, xỉa cái tròn vào. Lão nảy một viên gạch, đưa tay lắc lắc mấy cái rồi rút ra, động tác rất là thuần thục. Sau khi lấy viên gạch ra, lão đưa lên mũi ngửi ngửi. Thích Phương thấy động tác đục tường của lão, nhớ lại các động tác đục tường, đẩy thi thể, xây tường trong cơn mộng du của lão lúc nãy mà rợn tóc gáy. Đến khi thấy lão ngửi ngửi mùi xác chết của phụ thân trong hốc tường, thì vừa sợ, vừa đau lòng, vừa phẫn nộ, cất tiếng mắng nhiếc:
Đồ gian tặc nhà ngươi, lão gian tặc vô sĩ!
Nhưng miệng bị nhét đầy dẻ, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ. Dạng Chấn Sơn lại đào khối gạch thứ hai, bỗng có tiếng bước chân gấp gấp.
Dạng Khuê học tốc chạy đến, hổn hển nói:
"Cha, cha, không xong rồi, Ngô Khảm, Ngô Khảm!"
Hắn đụng phải cái bàn, tiếng loảng xoảng vang lên, cái đèn dầu rơi xuống đất. Trong phòng tối đen, chỉ ánh trăng rọi qua lớp giấy bồi cửa sổ mờ mờ. Dạng Chấn Sơn hỏi:
"Ngô Khảm thế nào? Nhăn sĩ cả lên, không nén được tức giận à?"
"Không thấy Ngô Khảm nữa."
"Sao không thấy?"
Nhưng giọng lão hơi run, rõ ràng lòng đầy sợ hãi. Bóp một tiếng, viên gạch đang cầm trong tay rơi xuống đất. Dạng Khuê nói:
"Con thò tay xuống dưới gầm giường của cha để kéo thi thể ra, nhưng mà không được. Thắp đèn lên sâu dưới gầm giường, cái xác đã không còn nữa. Con tìm khắp sau rèm, sau tủ, chỗ nào cũng tìm nhưng không thấy gì hết."
Dạng Chấn Sơn trầm ngâm, lát sau mới nói:
Thật là kỳ lạ. Ta đoán là bọn Bốc Viên Thẩm Thành lại giở trò ma.
Cha, phải chăng hay là cái thằng Ngô Khảm đó chưa chết, nín thở một lúc lại sống lại?
Dạng Chấn Sơn nổi giận:
"Nói bậy! Cha mày ngoại hiệu là Ngũ Dân Thủ, công phu lợi hại, lẽ nào bóp một thằng đồ đệ nhãi mép mà bóp không chết?"
"Dạ, lẽ ra Ngô Khảm phải bị cha bóp chết rồi, nhưng không biết sao lại không thấy thi thể nữa. Lẽ nào
làm sao?
Lẽ nào thật có việc xác chết biết đi, quan hồn của hắn..."
"Đừng nói bậy, chúng ta mau xử trí con dâm phụ và con quỷ con này đi, cho hãy tìm xác Ngô Khảm. Khéo rồi chuyện dở lỡ, cha con ta không còn chỗ dung thân ở đất Kinh Châu này."
Nói rồi lão càng khẩn trương đục hết viên gạch này đến viên gạch khác. Lão đào gạch xây tường trong mộng đã quen, ra tay rất thành thạo. Lúc này tuy không có đèn đuốc gì mà đào đục vẫn rất nhanh. Dạng Khuê nghe lời cha đáp:
"Dạ."
Rồi đao trên tay, hắn đi đến trước Thích Phương, giọng run run:
"Phương muội, là muội có lỗi với huynh. Muội chết rồi, đừng quán huynh."
Thích Phương không cách gì nói được, né mình, dùng đầu dai hút mạnh vào y. Cha con họ Dạng muốn giết mình thì đã đành, nhưng đến không tâm thái họ cũng không tha. Thật là lòng lang dạ sói trên đời hiếm có. Dạng Khuê bị hút một cú, thân hình hơi loạn choạng lùi lại hai bước, dùng đao chửi:
"Con dâm phụ này, chết đến nơi còn ngông cuồng."
Đúng vào lúc ấy, bỗng nghe mấy tiếng cách 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 vang lên, cửa thư phòng từ từ mở ra. Dạng Khuê giật nảy mình, quay đầu lại. Dưới ánh trăng thảm đạm, chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra mà không thấy người. Dạng Chấn Sơn quát hỏi:
"Ai?"
Cửa phòng lại cách 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 mấy tiếng, vẫn không có người trả lời. Dưới ánh sáng mờ mờ, bỗng thấy từ trong cửa một người nhảy ra. Người này cứ ngật ngưỡng đi tới, đầu gối không co duỗi. Dạng Chấn Sơn và Dạng Khuê đều kinh hãi lùi lại hai bước. Chỉ thấy người kia hai mắt trợn ngược, lưỡi lè ra, mũi miệng đầy máu, chính là Ngô Khảm vừa bị Dạng Chấn Sơn bóp chết. Dạng Chấn Sơn và Dạng Khuê cùng rú lên. Thích Phương thấy cảnh tượng đáng sợ, trái tim như ngừng đập. Ngô Khảm không nhúc nhích, hai tay từ từ giơ lên, chìa về phía Dạng Chấn Sơn. Dạng Chấn Sơn quát:
"Tiểu tặc Ngô Khảm, ta sợ cái xác biết đi này sao?"
Lão rút đao ra nhằm đầu Ngô Khảm bổ xuống, bỗng cảm thấy cổ tay tê dại, đường đao cầm không vững, keng một tiếng rớt xuống đất, rồi bên hông cũng tê dại, toàn thân không nhúc nhích được. Dạng Khuê sợ chết cứng, thấy xác của Ngô Khảm sau khi trêu phụ thân lại chìa thẳng hai tay từ từ chụp về phía mình, chỉ muốn kêu lên: "Ngô sư đệ, Ngô sư đệ, tha cho huynh!" Nhưng tiếng nói nghẹt cứng trong họng không thốt ra được. Hắn lùi hai bước, chân bủng rủng ngã phịch xuống đất. Chỉ thấy tay phải Ngô Khảm thõng xuống, sờ lên mặt y, ngón tay lạnh buốt. Dạng Khuê sợ đến hồn siêu phách lạc, suýt ngất đi. Bỗng thân hình Ngô Khảm ngã sấp xuống, đè lên người Dạng Khuê không hề động đậy. Đằng sau Ngô Khảm sừng sững một người. Người này bước đến bên cạnh Thích Phương, rút búi vẽ trong miệng cô ra, hai tay vuốt xuống mấy cái, dây trói Thích Phương đứt hết. Rồi người ấy xoay mình đá mạnh một cú vào bên hông Dạng Khuê, toàn thân y lập tức mềm nhũn. Thích Phương trước hết ôm lấy Không Tâm Thái, run giọng hỏi:
Ân công là ai mà cứu mạng tôi?
Hai tay người ấy chìa ra, dưới ánh trăng, thấy trong mỗi tay người ấy có một con bướm được cắt bằng giấy qua, chính là hai con bướm giấy kẹp trong cuốn đường thi tuyển tập. Khi chúng bị gió thổi bay xuống lầu, người ấy đã lượm được. Thích Phương dụi mắt, thấy bàn tay phải của người ấy năm ngón đều không có, kêu lên thất thanh:
Địch sư ca!
Người ấy chính là Địch Nhân. Nghe tiếng gọi Địch sư ca, trong ngực bỗng cảm thấy ấm áp, không cầm được nước mắt trào ra, chàng kêu lên:
Phương muội, trời thương đến, muội và Quynh hôm nay lại được gặp nhau.
Thích Phương lúc này như một chiếc thuyền bé nhỏ lênh đênh trên biển mênh mông trước gió to sóng lớn, bỗng gặp một bờ vịnh sóng yên gió lặng, nhào vào lòng Địch Nhân thổn thức:
Sư ca, đây không phải giấc mộng chứ?
Địch Nhân nói:
Không phải là mộng. Phương muội, hai đêm nay Quynh đều ở đây quan sát những việc làm thương thiên hại lý của hai cha con họ Dạng, Quynh đều thấy hết. Thi thể của Ngô Khảm là do Quynh cầm đến để dọa bọn chúng một mẻ.
Thích Phương kêu lên:
Gia gia.
Cô đặt Không Tâm Thái xuống, lao đến trước hốc tường, thò tay vào mò trong hốc tường, nhưng cảm thấy trống không. A lên một tiếng, cô run giọng nói:
Không có.
Địch Nhân thắt cây bùi nhùi soi vào trong hốc tường, chỉ thấy đầy gạch đá vôi giữa, chứ nào có thi thể của Thích Trường Phát. Chàng nói:
Ở đây không có gì hết.
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 17 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này, được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Nhiên. Đến đây, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.